221 về chim sẻ.
Tâu Đại Dương, về chim sẻ thì chỉ có một điểm mà thôi, là khi nó làm tổ, nương nhà người, nó rất cẩn thận, chỉ chọn một hốc kín đáo nào đó thôi, không làm tác hại đến bất kỳ một vật dụng nào của người. Bậc hành giả cũng cần nên như thế. Khi có công việc đi đến nhà thí chủ, luôn luôn tâm niệm mình là một sa môn, thọ trì chánh mạng thanh tịnh giới, nên đừng bao giờ khởi tâm hoặc đụng đến chỗ ngồi, chỗ nằm, vật trang điểm, giải dốc, đồ dùng, vân vân, ở nơi nhà của người. Đúng như Đức Thiện Thệ đã thuyết, là tỳ khưu đi đến nhà thí chủ do có sự thỉnh mời, chỉ nên thọ dụng và tri túc những vật thực dân cúng, chẳng nên đam luyến bất cứ cái gì khác.
222. Về chim cu.
Chim cu có hai chi điều sau đây, Tô Đại Dương. Thứ nhất, kẻ thù của chim cu là con quạ, nhất là vào lúc nửa đêm. Gặp quạ thì chim cu đánh, cắn, xé rất dữ. Bậc hành giả ở nơi thanh vắng tu tập cũng có một kẻ thù là vô minh. Phải chiến đấu, phải đánh, phải cắn xé vô minh, quỷ trừ vô minh cho đến tuyệt diệt. Phải đoạn lìa vô minh từ ngọn đến tận gốc rễ. Thứ hai, chim cu thường ẩn mình rất kín đáo, trong rừng hoặc trong lùm cây rậm. Bậc hành giả cũng phải tìm ẩn kín đáo trong rừng, hoặc nơi thanh vắng không ai tìm thấy, giống như chim cu vậy. Hãy nghe lời Đức Phật thuyết trong bộ Samyutta Nikaya. Này các thầy! Các thầy nên lựa tìm nơi thanh vắng mà tham thiền, thỏa thích tham thiền, an vui tham thiền. Nhờ vậy, đến một lúc nào đó, các thầy có thể thấy rõ đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, đây là khổ diệt, đây là khổ diệt đạo.
223. Về con rít.
Tâu Đại Dương, con rít chỉ có một điều, là nó rất ít kêu. Nhưng khi nó kêu ở trong nhà ai, thì nó sẽ báo cho chủ nhân biết một trong hai điều sẽ xảy ra. Đó là sự an vui tốt đẹp hay là điều rủi ro tai hại. Bậc hành giả cũng nên làm như rít vậy. Phải báo tin lành, tin dữ đến cho chúng sanh biết. Phải thường hay nói pháp. Đây là quả báo của ác nghiệp, dẫn dắt chúng sanh vào bốn đường đau khổ. Đây là quả báo của thiện nghiệp, hằng đưa chúng sanh đến cảnh giới hạnh phúc, an lạc trời, người, vân vân. Đúng như Đại Đức Pindola Bara đã thuyết, bậc hành giả nên thuyết về phước và tội, lành và dữ đến cho chúng sanh nghe. Và sau rốt là nên thuyết con đường đến Niết Bàn, đem đến nguồn hạnh phúc cao thượng cho chúng sanh. Đấy là hai điều lợi ích cần làm của hành giả.
224. Về con dơi.
Về con dơi có hai điều. Thứ nhất, là dơi đến nhà ai, vào ra đều thông dong tự tại, không lưu luyến gì, không trụ ở đâu cả, không dính vật gì cả. Điều thứ hai, dơi đến nhà ai, không xâm phạm ai, không đem điều tai hại đến cho ai. Hai điều ấy tương quan đến đời sống phạm hạnh của bậc hành giả như sau. Vị tỳ kheo, khi trì bình khất thực đến nhà thí chủ, vào ra đều an nhiên, vắng lặng, không lưu luyến gì, không dính gì ở trong tâm cả. Vị tỳ kheo khi trì bình khất thực, hoặc có công việc đến nhà thí chủ, đừng đem sự nóng nảy, bực bội hoặc chán nản đến cho người. Ví dụ, vị ấy không nên có vẻ nhiều ham muốn quá, cử động tay chân nhiều quá, nói nhiều quá, ngồi lâu quá, vân vân. Nói tóm là vị tỳ kheo đừng nên làm phiền người khác vì bất cứ một điều gì, một mực gìn giữ giới hạnh và tác phong của mình. Đúng như lời Đức Phật đã thuyết, vị tỳ khưu hành phạm hạnh, nếu có giao tiếp với đại chúng, thì làm sao đừng để cho đại chúng mất đức tin, mà phải làm cho tăng trưởng đức tin, trì giới, đa văn, bố thí, trí tuệ cùng các thiện pháp và tịnh giả pháp. Ngoài ra, nếu họ ước mơ có lắm vàng nhiều bạc, ruộng vườn, vợ con, thú bốn chân, thân quyến, bạn bè, dòng họ, sống lâu, sắc đẹp, yên vui trong cả đời này và đời sau, vân vân, vị tỳ khưu cũng nên tùy thuận mà cầu nguyện cho họ.
225. Về con đĩa.
Về con đĩa thì có một chi điều như sau. Khi nó đã đeo dính vào người hoặc thú, thì nó bám chặt để hút máu, không cho rời ra. Bậc hành giả khi tham thiền cũng phải bắt dính đề mục, nắm chắc cảnh giới ấy, không buông lơi, vân vân. Con đĩa hút máu như thế nào, hành giả cũng phải gần gũi với hương vị giải thoát y như thế. Ngài A Nậu Đà La có thuyết, bậc hành giả quyết phải nắm chắc cảnh giới do tâm trong sạch không có cấu uế sinh ra. Chính nhờ cảnh giới ấy, vị ấy sẽ được thân cận với hương vị giải thoát, nơi làm cho lạc mãn, làm cho hỷ mãn.
226. Về con rắn.
Về con rắn thì có ba điều Tâu Đại Dương. Thứ nhất, rắn bò bằng cái bụng, bao giờ cái bụng nó cũng tiếp giáp với đất, tiếp giáp vào chỗ tựa để trường lên, để bò đi. Bậc hành giả cũng phải dùng trí tuệ để bò đi, để trường đi, để lên đường. Nhưng bao giờ trí tuệ ấy cũng phải bám, phải tựa trên đức thật. Đừng xa lìa cái thực, ấy là tam tướng tuệ, vô thường, khổ não và vô ngã. Thứ hai, rắn bò đi, nếu gặp phải cây thuốc trị độc rắn, là nó bèn tránh đi, trốn sang nơi khác. Bậc hành giả cũng vậy. Phàm lúc tiến tu mà gặp bạn ác, bạn xấu, hoặc gặp những pháp trược hạnh, nơi phát sanh cấu uế, thì cũng phải tránh gấp để tự bảo vệ cho mình. Thứ ba, rắn khi cắn người hoặc thú rồi, nó liền trốn tránh đi chỗ khác. Bậc hành giả cũng vậy. Khi đã dứt trừ được những tư tưởng xấu quấy rồi, thì tránh đừng nên gặp những cái xấu ác ấy nữa.
227. Về con trăng.
Về con trăng thì có một điểm. Là vì nó có thân hình lớn, cái bụng quá to, nên ít khi có vật thực đầy đủ. Thường thì nó chỉ có được chừng mực nào đó thôi. Bậc phạm hạnh cũng tương tự như thế. Khi trì bình khất thực, không phải lúc nào cũng đầy bát. Vậy phải biết tri túc, nhiều ít gì không quan trọng, thọ dụng chỉ để duy trì mạng sống. Đúng như lời của Đại Đức Pháp Chủ, vị tỳ khưu khi thọ dụng vật thực, dù cứng hay mềm, ướt hoặc khô, ngon hay dở, vân vân, nên thọ dụng chừng mực, đừng nên quá no. Phải biết quán tưởng, phải có chánh niệm, tỉnh giác, nên ngưng đừng ăn nữa khi còn chừng 4-5 miếng là đầy bụng, rồi uống nước. Thọ dụng như thế, thân sẽ nhẹ nhàng, tâm sẽ an vui, xứng với phẩm hạnh sa môn của mình.
228. Về nhện giăng lưới.
Về nhện giăng lưới thì có một điểm có thể đem ra ví dụ, là nó hằng kéo tơ giăng lưới, rồi bắt ruồi, lằn, ong, muỗi dính nơi lưới ấy để ăn. Bậc hành giả tu tập cũng nên tập như nhện vậy, là đóng chặt cả sáu căn, rồi giăng lưới tứ niệm xứ ra. Có phiền não nào dính ở lưới ấy, bắt rồi ăn hết. Đúng như Ngài Anuruddha thuyết, là hành giả tu tập về minh sát, cần phải giăng cái lưới tứ niệm xứ ra, đóng cả sáu cửa lại, thấy phiền não nào dính ở đấy thì bắt giết hết.
229. Về hài nhi.
Về hài nhi, bú vú mẹ là khi đói. Nó khóc lóc đòi bú. Và sữa là loại vật thực duy nhất có lợi ích cho cơ thể, cho sự sinh trưởng và sanh mạng của nó. Cũng tương tự thế, bậc hành giả có nhu cầu một loại sữa như thế để đem đến lợi ích cho mình về giới hạnh, về định lực, về tuệ mạng, vân vân. Nguồn sữa ấy chính là Pháp, là sự tinh cần tu tập nơi thành vắng, là thân cận bạn lành, tri túc vật thực và chỗ ở bên cạnh Thầy Tế Độ. Thầy A-xà-lê là học về chú giải và Pali, đúng như Phật ngôn. Này Ananda, Như Lai nhắc nhở ông hằng tìm lợi ích cho mình, cố gắng thực hiện lợi ích cho mình, đừng dễ vui, phóng dật trong sự lợi ích ấy, phải tinh cần thiền định.
230. Về rùa vàng.
Về rùa vàng chỉ có một điều, là nó sợ nước, đi đâu cũng tránh nước. Nó có tuổi thọ dài lâu là do nhờ không uống nước. Cũng vậy, bậc hành giả chớ nên đắm mình trong sự dễ vui, hằng sợ hãi trong sự dễ vui, thì sẽ được tăng trưởng tuệ mạng, sẽ thành tựu niết bàn vô sanh bất tử.
231. Về rừng. Đức Du Milanda nói:
Về rừng thì có 5 điều, xin để Đức giảng cho trẫm nghe.
Vâng. Điều thứ nhất là rừng già thường che giấu tội phạm. Cũng vậy, tâm của bậc hành giả không nên quá khích trước những người hư xấu, cần cho họ nương tựa. Điều thứ hai, rừng già là nơi không có người qua lại. Cũng vậy, bậc hành giả đừng để cho tham luyến, sân hận, si mê qua lại tâm mình. Thứ ba, rừng già là nơi vắng lặng. Cũng vậy, bậc hành giả phải vắng lặng điều ác, vắng lặng những tâm địa thấp thỏi của phàm nhân. Thứ tư, rừng già là nơi thanh tịnh chưa bị thế gian làm cho dơ bẩn. Cũng vậy, bậc hành giả phải giữ tâm thanh tịnh, đừng để cho ngã chấp và bội ơn làm cho cấu uế. Thứ năm, rừng già là nơi cất chứa những hương liệu quý báu. Cũng vậy, bậc hành giả ẩn chứa những hương liệu quý báu của giới, của tuệ. Năm chi của rừng chính là năm chi của bậc thánh nhân, những người hằng an lạc, thỏa thích trong rừng già, Tô Đại Dương.
232. Về cây đại thọ.
Tô Đại Dương, cây đại thọ có 3 điều như sau. Thứ nhất, nó hằng ra hoa và kết trái. Bậc hành giả cũng hằng đơm hoa kết trái, giải thoát hương và sa môn quả. Thứ hai, người và thú đi ngang hoặc ghé đến đều nương nhờ bóng mát của cây. Cũng vậy, ai đến gần gũi, thân cận, bậc hành giả phải có tâm mát mẻ, nói lời từ hòa, dịu ngọt. Thứ ba, cây đại thọ tỏa bóng mát không có tâm phân biệt đối xử, là người, thú hay chim. Cũng vậy, bậc hành giả phải rải tâm từ đều khắp chúng sanh, không phân biệt bạn hay thù, thương hay ghét. Đúng như bài Kinh Từ Bi, cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, vô khổ, vô bệnh, trường thọ an vui. Tương tự thế, Đức Pháp Chủ Xá Lợi Phất có thuyết rằng, Đức Vô Thượng Sư có tâm đại bi đồng đẳng đối với vạn loài. Ngài đối với Devadatta, Angulimala cũng giống như đối với Rahula vậy thôi.
233. Về mưa.
Tô Đại Dương, mưa có tính năng trôi chảy tất cả, không kể là sạch dơ về với biển cả. Bậc hành giả cũng phải dùng tuệ cuốn đi tất cả phiền não, thô hay tế. Thứ hai, mưa làm mát quả địa cầu và cây cối. Bậc hành giả cũng phải làm sao cho chư thiên và loài người dứt trừ những tâm địa nóng nảy, được an trú dịu mát trong năng lực của tâm từ. Thứ ba, mưa làm cho hạt mầm lên tược, lên chồi, lên lộc. Bậc hành giả cũng phải tinh tấn tu luyện, phát khởi lòng tịnh tín, gieo hạt giống tịnh tín để thành đạt ba điều: thành đạt làm người, thành đạt làm chư thiên an nhàn và tối hậu, thành đạt quả hạnh phúc niết bàn. Thứ tư, mưa giúp duy trì cội rễ của mọi loại thảo mộc, dây leo, dược thảo, cây rừng. Bậc hành giả cũng phải biết y cứ vào phương pháp phát sanh trí tuệ, tức là hướng tâm đúng, tác ý đúng, như lý tác ý, duy trì các pháp của sa môn đức hạnh, để từ đó mọi thiện pháp được phát triển từ các căn bản vững mạnh. Thứ năm, mưa làm cho khe suối, mương rãnh, sông hồ được đầy tràn. Cũng vậy, bậc hành giả phải làm sao cho kinh, cho pháp xuất thế gian, tràn đầy trong tâm trí chư thiên và nhân loại. Đức Xá Lợi Phất, với ý tương tự vậy, có thuyết rằng, Đức Thế Tôn trú trong từ bi định, Ngài quán xét những người hữu duyên nên tế độ. Sau khi thấy người hữu duyên xuất khỏi từ bi định, dù có xa xôi cách mấy, Ngài cũng tìm đến nơi để tế độ cho người ấy. Đấy là năm chi về mưa, có đầy đủ trong tâm một vị thánh nhân Tâu Đại Vương.
234. Về Ngọc Mani.
Về Ngọc Mani thì có ba tính chất, Tâu Đại Vương. Thứ nhất, Ngọc Mani trong sạch, thuần khiết. Cũng vậy, bậc hành giả có giới hạnh nuôi mạng trong sạch và thuần khiết như Ngọc Mani vậy. Thứ hai, Ngọc Mani bản chất không dính các vật dơ uế. Cũng vậy, tâm của bậc hành giả không để cho các xấu ác làm quen ố mình, không thân cận bạn bè hoặc người có tâm xấu ác. Thứ ba, Ngọc Mani thuộc dòng dõi ngọc cao quý vô song, giữ gìn phẩm chất cao quý vô song của mình. Cũng vậy, bậc hành giả noi gương Ngọc Mani để gìn giữ phẩm chất dòng dõi cao thượng của mình. Ấy là dòng dõi thánh nhân Tu Đà Quận, Tu Đà Hàm, A-na-hàm và A-la-hán. Nghĩa là bậc hữu học, bậc vô học, bậc đắc tam minh, bậc đắc lục thông. Đức Thế Tôn có thuyết rằng, các thầy là người có giới trong sạch và có chánh niệm, thường thích thân cận với người có giới và người có chánh niệm. Nhờ vậy, giới và trí của các thầy sẽ già dặn thêm lên. Đây là nguyên nhân giúp cho các thầy chấm dứt tất cả khổ đau, phiền não.
235. Về người săn bắn.
Về người săn bắn thì có bốn chi phần. Nếu so sánh với bậc hành giả sẽ có những điểm tương đồng như sau. Thứ nhất, người săn thú khi đi săn, núp rình để săn thú, luôn luôn thức tỉnh và cảnh giác. Bậc hành giả cũng vậy, luôn luôn thức tỉnh và cảnh giác như vậy. Thứ hai, tâm người săn thú chỉ buộc chặt vào một cảnh giới duy nhất là dòm chừng con thú để giết nó. Bậc hành giả cũng y như vậy, tâm phải dính chặt vào đề mục của pháp hành để nhằm đắc được những pháp cao siêu, không hề buông lơi. Thứ ba, người săn thú hẳn biết rõ công việc của mình. Thời này nên săn hướng này, chỗ này. Thời khác nên săn hướng kia, chỗ khác. Cũng vậy, bậc hành giả thường biết công việc của mình. Thời này nên nhập thiền, thời kia nên xuất thiền, vân vân. Thứ tư, người săn bắn khi được con thú, hằng thỏa thích vui sướng như thế nào, bậc hành giả khi đắc pháp cũng lạc mãn, hỷ mãn như thế. Đúng như Đức Mục Kiền Liên đã thuyết, bậc hành giả khởi sự tinh cần tiến hành thiền định, khi an trú vào cảnh giới của thiền rồi, vị ấy hoan hỷ nghĩ đến những pháp cao siêu mình cần phải chứng đạt.
236, về người câu cá.
Về người câu cá thì có hai điểm sau đây Tô Đại Dương. Trước hết, người câu cá thường câu bằng cần câu. Bậc hành giả cũng dùng trí tuệ là cần câu để câu lấy các sa môn quả. Thứ nữa, người câu cá chỉ dùng một chút ít mồi có thể câu được cá to. Bậc hành giả cũng dứt bỏ chút ít vật chất thế gian mà câu được sa môn quả là những con cá rất vĩ đại, rất quý báu, rất cao thượng. Đại đức Rahula có thuyết, bậc hành giả dứt bỏ sự lưu luyến thế gian sẽ đắc vô tướng giải thoát, không giải thoát, bốn đạo quả và sáu thần thông.
237. Về thợ bào gỗ.
Về thợ bào gỗ thì có hai điều sau đây. Một là, người thợ bào sau khi cưa gỗ theo đường mực, phải bào gỗ theo đường mực đã nảy ấy. Bậc hành giả cũng phải làm như người thợ cưa, thợ bào gỗ ấy. Thực hành theo lời giáo huấn của Đức Thế Tôn là làm theo đường mực. Chân đứng trên mặt đất là giới, dùng tay nắm chắc cái bào là đức tin, bào theo đường chỉ là trí tuệ. Hai là, trước khi bào, người thợ dùng rìu đéo bỏ phần giác, phần gỗ xấu, chỉ lựa phần tốt, phần lõi của gỗ. Cũng vậy, bậc hành giả phải lấy trí tuệ đéo bỏ tà kiến, cố chấp những phần giác bên ngoài, chỉ lấy phần cốt lõi, tinh túy của Pháp. Tinh túy của giáo Pháp chính là tam ấn, vô thường, khổ não, vô ngã. Tương tự như vậy, Đức Thế Tôn có thuyết, sau khi đã hủy trừ si mê và tà kiến, các ngươi còn cần phải quét dọn tất cả rác rến của phiền não để sống đời thuần tịnh, thanh khiết của bậc sa môn. Phải luôn luôn tâm niệm mình là sa môn, không thể có hành động hay cử chỉ thấp hèn. Đừng nên thân cận với người xấu ác, chẳng phải là sa môn. Phải có chánh niệm để sống đời phạm hạnh xứng đáng.
238. Về người thợ gốm.
Người thợ gốm khi nhồi nặng đất sét thường ngậm nước đầy miệng rồi từ từ phun ra. Khi đang ngậm nước, người thợ gốm không thể mở lời, không thể nói chuyện được. Bậc hành giả khi đã ngậm đầy ba la mật, ngậm đầy pháp xuất thế gian rồi, thì không bao giờ khoe khoang nói ra những pháp mình đã thành tựu. Tại sao vậy? Vì lợi lộc thế gian, danh vọng thế gian và ngã chấp vị ấy đã tiêu trừ, không còn lý do gì để vị ấy phô trương chứng tỏ thế này thế kia với đời. Đức Chánh Đẳng Giác có thuyết, người không ngậm nước sẽ nói chuyện giọng to, nhỏ đều được. Nhưng người đã ngậm nước đầy miệng thì không thể nói năng. Người nói nhiều, khoe khoang, nói ồn ào chính là người ngu. Người im lặng, ít nói hoặc không nói chính là người trí, vì đã đầy giáo pháp trong miệng mình.
239. Về con quạ.
Hai chi của con quạ là như sau. Thứ nhất, con quạ mỗi lần uống nước, nó lấy cái mỏ như cái ống hút, hút nước lên. Bậc hành giả tu tập phạm hạnh cũng y như thế. Phải dùng hướng tâm đúng, chú ý đúng, như cái ống hút để hút những phẩm tính cao thượng, những thiện pháp. Thứ hai, con quạ hút nước là hút một lần thật nhiều, không hút thêm lần hai, nhưng không bị hộc nước, bị sặc nước bao giờ. Bậc hành giả cũng vậy, hút thật nhiều ân đức của Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Tăng, rồi nhờ ân đức ấy bảo trợ để phát triển minh sát, thấy rõ ngũ uẩn là vô thường để chứng đắc tuệ giác.
240. Về cái dù.
Về cái dù thì có ba chi Châu Đại Dương. Thứ nhất, cái dù thường dùng để che trên đầu. Bậc hành giả cũng phải tu tập các pháp cao thượng để che tâm vậy. Thứ hai, cái dù thường bảo vệ cho cái đầu được mát mẻ. Cũng vậy, bậc hành giả dùng phương pháp của trí tuệ, chú tâm đúng, tác ý đúng, hướng tâm đúng để bảo vệ cái tâm và thiện pháp của mình. Thứ ba, cái dù dùng để che nắng, che mưa. Cũng vậy, bậc hành giả phải ngăn che phiền não, ba thứ lửa, ngăn che các loại tà kiến và mọi tư tưởng độc hại. Đúng như Đức Pháp Chủ có thuyết, cái dù muốn che chắn tốt, có bóng mát, phải là dù không hư lũng, gọng chắc chắn. Tương tự vậy, người Phật tử có dù tốt, tức là giới trong sạch, để che mưa, tức phiền não, che nắng, tức là ba thứ lửa vậy.
241. Về đám ruộng.
Về đám ruộng có ba chi như sau. Đầu tiên, ruộng phải có mương để tát nước vào. Bậc hành giả tu tập cũng như đám ruộng vậy. Phải cần có mương nước, tức là pháp để thực hành, để dẫn nước vào trong đám ruộng của mình. Tiếp đến, ruộng cần có bờ bảo vệ ruộng, lưu trữ nước để nuôi cây lúa. Bậc hành giả cần phải có giới làm bờ để giữ gìn, bảo vệ sa môn pháp, để nuôi bốn sa môn quả. Sau cùng, nếu đám ruộng được chuẩn bị tốt, thì khi gieo giống xuống, sẽ gặt hái được nhiều, càng gieo nhiều thì càng thu hoạch được nhiều hơn nữa. Đấy là điều hạnh phúc cho người chủ ruộng. Bậc hành giả cũng phải là đám ruộng được chuẩn bị tốt, do có mương nước, bờ nước, phân bón, vân vân. Cho thí chủ gieo hạt giống lành sẽ được phước báo lớn lao. Đúng như Đại Đức Upali có thuyết, bậc hành giả phải như đám ruộng tốt, để các thí chủ gieo những hạt giống lành sẽ thu được kết quả viên mãn.
242. Thuốc trị độc rắn.
Thuốc trị độc rắn có hai tính dụng. Một là thuốc trị độc rắn không bao giờ để cho dòi bọ phát sanh lên được. Bậc hành giả tu tập phải như thuốc trị độc rắn vậy, đừng cho dòi bọ phiền não phát sanh. Hai là, người bị rắn độc cắn, khi thoa thuốc trị độc rắn rồi, nọc độc sẽ biến mất. Cũng vậy, hành giả tu tập minh sát, khi đã có tuệ giác soi chiếu rồi, các độc tham, độc sân, độc si sẽ biến mất. Đúng như Phật ngôn, muốn thấy sự thật của các hành, các trạng thái sinh diệt của pháp cần phải dứt trừ độc của rắn, ấy là phiền não.
243. Về vật thực.
Về vật thực, có ba điều cần phải nghiên cứu, Tàu Đại Dương. Thứ nhất, vật thực hằng nuôi mạng chúng sanh. Cũng vậy, bậc hành giả cần trợ giúp cho tất cả chúng sanh. Thứ hai, vật thực giúp cho chúng sanh có sức mạnh. Bậc hành giả cũng phải đem sức mạnh, tức là phước báo, đến cho chúng sanh. Thứ ba, vật thực là nơi mong cầu, là sự tìm kiếm của tất cả chúng sanh. Bởi vậy, bậc sa môn phải có giới, pháp như thế nào để chúng sanh được nương nhờ. Đúng như Đức Mogaraja đã thuyết, vị tỳ khưu phải hoan hỷ ở trong phẩm mạo sa môn của mình, hằng có giới đức và pháp hành đầy đủ để làm nơi nương tựa cho chúng sanh ở trên cõi đời này.
244. Về người bắn cung. Đức vua Milanda nói,
thưa đại đức, ví dụ thật là quá nhiều. Dường như trên thế gian có vật gì, có sự kiện nào, đại đức đều có thể lấy làm ví dụ, khả dĩ so sánh, đối chiếu với sa môn hạnh được cả. Bây giờ, thời gian cũng đã phải lẽ, đại đức cho nghe thêm một ví dụ thật đầy đủ nữa thôi. Như thế cũng đã thỏa nguyện bình sinh lắm rồi.
Tộc dân, vậy thì đại dương nghe thêm ví dụ về người bắn cung.
Thưa dân,
bắn cung thì có bốn chi điều như sau. Thứ nhất, trước khi bắn, người bắn cung phải đứng vững chắc hai chân trên đất, giữ đầu gối đừng rung động, giữ thân đừng chao đảo, hai tay nắm chắc cây cung, đưa lên ngang tay, kẹp mũi tên giữa hai ngón tay, nhắm một mắt, nhắm kỹ mục tiêu, với ý nghĩ rằng mình sắp sửa bắn. Cũng vậy, bậc hành giả có hai chân vững chắc là tinh tấn. Đứng trên đất là giới. Đầu gối và thân đừng rung động, nghĩa là tâm phải nhẫn nại, kiên định, trú trong pháp, có sự thu thúc, hướng đến mục tiêu là hướng tâm với trí tuệ, có chánh niệm. Khi ấy, hành giả sẽ bắn trúng mục tiêu là phiền não. Thứ hai, mũi tên sở dĩ bắn trúng được mục tiêu, một phần nhờ vào mũi tên thẳng. Bởi vậy, người thợ làm mũi tên phải làm một đoạn gỗ ngàm để uốn mũi tên cho thẳng. Bậc hành giả cũng cần phải có khúc gỗ ngàm ấy, tức là tứ niệm xứ, để uốn cái tâm công cho ngay thẳng. Thứ ba, người thợ bắn cung phải để tâm vào chỗ ngắm. Chú ý vào chỗ ngắm tốt, mục tiêu mới dễ đạt. Cũng vậy, bậc hành giả phải quan sát, chú ý, để tâm thấy rõ vô thường chính là khổ, là có bệnh, là cục bướu, là mục nhọt, là kiết sử cột chặt ta ở trong luân hồi, là điều tai hại, đáng sợ hãi, chẳng có gì trường tồn bất hoại. Vô ngã cũng thế, nó không có tự tính, chẳng có thể làm nơi nương nhờ, là rỗng không, là không thật hữu, là sinh diệt. Vô thường và vô ngã ấy là tính chất của pháp hữu vi. Nó hằng chuyển biến không cố định, không kiên cố. Nó chỉ là duyên tạo thành, tràn đầy ma chướng. Chỉ có sanh, bệnh tật, đau ốm, già nua, rồi chết chóc, vân vân. Tất cả chúng chỉ đưa đến buồn rầu, khóc than kể lể, uất ức hờn giận, vân vân. Bậc hành giả phải quán thị như thế, lấy đó làm cơ sở hướng đến mục tiêu lìa khỏi tam giới, dứt trừ ái luyến để đi đến nơi giải thoát. Thứ tư, nếu người bắn cung muốn trở thành một xạ thủ thiện xảo thì phải không ngớt tập luyện ngày đêm, tháng này sang tháng nọ, năm này qua năm khác. Bậc hành giả muốn đắc đạo quả tối thượng thì cũng phải quán xét tâm mình, rèn luyện tâm mình mỗi thời mỗi khắc không thể lơ là. Đúng như Đức Pháp Chủ Xá Lợi Phất thuyết rằng, người bắn cung hằng tập luyện đêm ngày, công phu lao nhọc nhiều năm mới trở thành người bắn cung tài giỏi. Thành quả mà y đạt được, được đức vua hâm mộ, trọng thưởng xứng đáng, nào tài sản, ngựa xe, vân vân, thật không phải tự dưng mà có, phải trải qua thời gian tập luyện vậy. Các hàng Phật tử là hành giả đang tu tập, nếu mong thoát khổ, muốn được phần thưởng quả vị A-la-hán với những phẩm tính cao siêu, thì cũng phải đêm ngày quán xét thân tâm, rèn luyện thân tâm mình như người bắn cung vậy. Đấy là bốn điều về người bắn cung Tô Đại Dương.